Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 21 tháng 7 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam bác bỏ tin đồn Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Thanh Quang qua đời khi đang điều trị bệnh tại Pháp. Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Võ Văn Tuấn đã khẳng định như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nhật Bản nói các hoạt động hung hăng của Trung Quốc trên biển đe dọa nền an ninh quốc gia của nước này. Bắc Triều Tiên cho biết là không muốn tiến hành một cuộc thương thuyết hạt nhân tương tự như cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc thế giới. 31 người chết trong vụ đánh bom tự sát ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Đức Liên và Nguyễn Văn Đích. Mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang ra sức thuyết phục các nhà lập pháp Mỹ đang còn hoài nghi đối với thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông Kerry nói rằng việc thực thi hiệp ước này sẽ làm cho thế giới an toàn hơn và có thể mang lại những cơ hội khác giữa Hoa Kỳ và Iran. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban Tiếng Ba Tư của đài VOA, ông Kerry cho biết ông tin là các nhà lập pháp Mỹ sẽ hiểu rằng việc không chấp thuận hiệp ước hạt nhân mà 6 cường quốc thế giới đạt được với Iran có thể dẫn tới chỗ có thêm xung đột và chiến tranh trong vùng Trung Đông đang có nhiều rối loạn.
Because if we don't have this agreement, then I believe the Ayatollah would say, why should I?
Bởi vì nếu chúng ta không có hiệp định này, thì tôi tin rằng lãnh tụ tối cao của Iran sẽ nói, tại sao tôi lại điều đình với những kẻ đó? Họ không làm những gì họ nói họ sẽ làm. Họ không thực hiện. Tại sao các nước khác trên thế giới ủng hộ các biện pháp chế tài khi họ nói rằng chế tài có mục đích làm cho có được một thỏa thuận? Nhưng giờ đây, Mỹ đã có được một thỏa thuận mà họ lại từ bỏ. Do đó, toàn bộ vấn đề này bị đổ vỡ và nó sẽ mang lại sự nguy hiểm vô cùng lớn cho khu vực.
Ông Kerry bênh vực cho chính phủ của Tổng thống Obama trước những chỉ trích cho rằng họ nên thúc đẩy cho một chương trình nghị sự nới rộng để bao gồm các vấn đề nhân quyền và đòi Tehran trả tự do cho những người Mỹ bị giam ở Iran.
If we had chosen any number of issues between Iran and the world community or between the United States and Iran.
Thỏa thuận này, như tôi đã nói trước đây, nếu chúng ta chọn bất kỳ những vấn đề nào giữa Iran và cộng đồng thế giới hoặc giữa Hoa Kỳ và Iran, thì chúng ta sẽ phải điều đình trong 10 năm mà không đi tới đâu. Và trước đây, chúng ta không có thời giờ như vậy bởi vì vấn đề hạt nhân và mức độ tiến bộ vào lúc đó.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói rằng rất nhiều chuyện tốt đẹp có thể xảy ra liên quan tới Iran nếu thỏa thuận này được thực thi đầy đủ.
The lifting of specific sanctions on finance, on banking, on the movement of goods, food.
Nó bao gồm tiềm năng du hành, nhưng những gì mà nó bao gồm ngay tức khắc là việc dỡ bỏ các chế tài cá biệt đối với hoạt động tài chánh, hoạt động ngân hàng và sự vận chuyển của hàng hóa. Lương thực sẽ được cho phép bán ra từ Iran, hạt dẻ, thảm và các loại thực phẩm. Những thứ đó sẽ có thể bán được, cho nên thỏa thuận này mở ra một số việc, nhưng chưa phải tất cả mọi việc. Biện pháp cấm vận chính vẫn tiếp tục được áp dụng.
Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đồng thanh thông qua một nghị quyết để chấp thuận Hiệp định Hạt nhân Iran. Chính phủ của Tổng thống Obama đã nộp kế hoạch cho Quốc hội hôm Chủ nhật, bắt đầu thời hạn 60 ngày để các nhà lập pháp xem xét thỏa thuận. Thỏa thuận này cũng cần có sự phê chuẩn của các nhà lập pháp Iran.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai đã tán thành hiệp ước hạt nhân Iran, mở đường cho việc tháo dỡ các biện pháp chế tài đối với Tehran trong lúc chương trình phát triển hạt nhân của nước này bị kiềm chế. Từ New York, thông tín viên Raymond Taylor của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Nghị quyết của Hội đồng Bảo an tán thành và lập ra một cơ chế thực thi hiệp ước hạt nhân lịch sử đạt được sau gần 2 năm đàm phán giữa 6 cường quốc thế giới và Iran. Việc 15 thành viên của Hội đồng thông qua nghị quyết này chủ yếu mang tính thủ tục vì tất cả 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết cùng với Đức đã tham gia đàm phán hiệp ước được đúc kết hồi tuần trước ở Vienna. Trong số các điều kiện, hiệp ước này đòi hỏi Iran cắt giảm 2/3 số máy ly tâm và giảm lượng tồn trữ uranium tinh chế để ngăn chặn khả năng chế tạo được một vũ khí hạt nhân của Iran. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power hoan nghênh điều bà gọi là phép thử ngoại giao của Hội đồng Bảo an, nhưng bà nói rằng hiệp ước này chưa xóa tan lo ngại của Mỹ về Iran.
This nuclear deal doesn't change our profound concern about human rights violations committed by the Iranian government.
Hiệp ước hạt nhân này không thay đổi nỗi lo ngại thực sự của chúng tôi về những vi phạm nhân quyền của chính phủ Iran hay những sự bất ổn do Iran gây ra ngoài chương trình hạt nhân của họ. Đó là lý do vì sao Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư vào an ninh cho các đồng minh trong khu vực và là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục giữ các biện pháp chế tài liên quan đến những vấn đề của Iran như ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, chương trình phi đạn đạn đạo và vi phạm nhân quyền.
Các nhà lập pháp Mỹ và các đồng minh trong khu vực lo ngại về việc rốt cuộc Liên Hiệp Quốc rút lại các biện pháp cấm vận liên quan đến các loại vũ khí quy ước và phi đạn đạn đạo của Iran. Những người bất đồng nói rằng khả năng tiếp cận vũ khí hiện đại của Iran trong một tương lai gần sẽ gây thêm bất ổn cho khu vực và có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ khí quy ước ở Trung Đông. Đại sứ Israel ở Liên Hiệp Quốc, ông Ron Prosser, gọi nghị quyết này là một bi kịch.
Iran will now have $150 billion. How much money will go to Hezbollah?
Giờ đây, Iran sẽ có 150 tỷ đô la để tài trợ cho các nhóm khủng bố. Bao nhiêu tiền sẽ được tài trợ cho Hezbollah, cho Hamas? Bao nhiêu tiền sẽ được tài trợ cho ông Assad? Bao nhiêu tiền sẽ được cung cấp cho các hoạt động khủng bố trên toàn cầu?
Các nhà lập pháp Mỹ có thời gian từ nay cho tới tháng 9 để cân nhắc và cuối cùng sẽ biểu quyết thông qua hay bác bỏ hiệp ước hạt nhân với Iran. Tổng thống Obama đã tuyên bố rằng ông sẽ phủ quyết bất cứ dự luật bãi bỏ nào và từ đó sẽ dẫn đến việc cả Thượng viện lẫn Hạ viện phải đạt được thế đa số 2/3 để đảo ngược phủ quyết của Tổng thống. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng kêu gọi Quốc hội hành động theo sự đồng thuận của quốc tế trong nỗ lực để đoan chắc Iran không có vũ khí hạt nhân.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Bắc Triều Tiên cho biết là họ không muốn tiến hành một cuộc thương thuyết tương tự như cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc thế giới, sẽ dẫn Bình Nhưỡng tới chỗ từ bỏ các khả năng hạt nhân của mình. Một thông báo của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên hôm nay nói rằng so sánh thỏa thuận hạt nhân Iran với tình hình tại Bắc Triều Tiên là không hợp lý, bởi vì Bình Nhưỡng luôn là mục tiêu của các hành động quân sự thù nghịch và khiêu khích của Hoa Kỳ, kể cả các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn và các mối đe dọa hạt nhân nghiêm trọng. Iran và 6 cường quốc hồi tuần trước đã chung kết một thỏa thuận hạt nhân sẽ giới hạn các khả năng hạt nhân của Iran để đánh đổi việc nới lỏng các biện pháp chế tài. Tiếp theo sau thỏa thuận này, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman kêu gọi Bắc Triều Tiên hãy rút ra kinh nghiệm từ thỏa thuận với Iran. Bà nói, điều duy nhất mà tôi nói và nói với người Bắc Triều Tiên là thỏa thuận như thế này sẽ chứng minh rằng một nước có thể ra khỏi tình trạng bị cô lập, thoát khỏi tình trạng bị chế tài và gia nhập cộng đồng quốc tế đồng thời với việc chấm dứt tình trạng bị cô lập và thực hiện được điều đó một cách hòa bình. Bà Sherman nói, thỏa thuận đó có thể sẽ khiến cho người Bắc Triều Tiên nghĩ lại về con đường đầy hiểm nguy mà nước này đang theo đuổi bây giờ. Bắc Triều Tiên hôm nay tuyên bố không màng gì tới các cuộc đối thoại để thảo luận việc đóng băng hoặc là tháo gỡ chương trình hạt nhân của mình và nhấn mạnh rằng Bắc Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603 và từ Việt Nam là 844-7108-0086. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Hãng tin Đức Việt Nam bác bỏ tin ông Phùng Quang Thanh qua đời. Hãng thông tấn DPA của Đức hôm qua 20 tháng 7 nói rằng chính phủ Việt Nam đã bác bỏ tin Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh qua đời ở Paris, Pháp cuối tuần qua. DPA dẫn lời Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết sức khỏe của ông Thanh vẫn ổn định sau cuộc phẫu thuật tại bệnh viện ở Paris. Ông Tuấn được hãng tin Đức trích lời nói xin trích Tôi mới nói chuyện với ông ấy hôm qua, 19 tháng 7. Ông ấy sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng này. Trong khi đó, trả lời VOA Việt ngữ hôm 21 tháng 7, ông Tuấn cho biết ông chỉ trao đổi với trợ lý của ông Thành.
Đại tướng, bình thường, hôm qua vừa liên lạc bình thường. Ông anh liên lạc với Nhật cả trực tiếp với đại tướng, liên lạc với trợ lý của Bộ trưởng. Tất cả bình thường, tất cả không có gì.
VOA Việt ngữ cũng đã liên lạc với ông Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nhưng ông cũng chỉ trích dẫn lại lời của Thiếu tướng Võ Văn Tuấn. Một bản tin đăng hôm 19 tháng 7 của hãng tin DPA từ Hà Nội dẫn lời một nguồn tin quân sự giấu tên nói rằng ông Thanh đã từ trần sau khi được chữa trị bệnh ung thư tại bệnh viện trên. Trong khi đó, Trung tướng Tuấn nói rằng thông tin mà hãng tin Đức đưa ra là thất thiệt. Chưa rõ là chính quyền Hà Nội xử lý như thế nào về việc đưa tin của hãng thông tấn lớn của Đức. Trong bản tin hôm 20 tháng 7 mà nhiều tờ báo ở trong nước cho là tin đính chính, DPA lại cho biết họ lấy thông tin ông Thanh qua đời từ nguồn tin từ bệnh viện ở Pháp. Khi được hỏi là liệu Bộ Quốc phòng Việt Nam có đề xuất xử lý hãng tin của Đức hay không, Trung tướng Võ Văn Tuấn nói.
Nó rút lại cái tin hết rồi, nhưng mà kể nó thôi. Tại vì bây giờ cũng không phải đâu mà phải đi xử lý những việc đấy. Việc ra nó như thế nào thực tế, thế nào như thế thôi. Đại tướng vẫn rất là bình thường, rất là ổn, xử lý về trước thế thôi.
Trong khi đó, đầu tháng này, một tờ báo ở trong nước đã bị phạt hàng chục triệu đồng vì đăng bài về Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã phạt báo Đời sống và Pháp luật 30 triệu đồng vì cho đăng tiểu sử của ông Thanh. Việc đăng tải này đã vi phạm các điều khoản tại Điều 64 của Nghị định 174, theo đó quy định việc phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước, đăng phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia, đăng phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc bị tịch thu. Chưa rõ là tờ Đời sống và Pháp luật có những hành vi nào với bài viết về tiểu sử của ông Thanh, nhưng một số độc giả của VOA Việt ngữ cho rằng việc đăng tiểu sử như vậy khiến cho họ có cảm giác như ông Thanh đã từ trần. Cũng giống như trường hợp của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên bí thư Thành ủy Đà Nẵng, việc thiếu minh bạch thông tin về tình trạng sức khỏe của ông Phùng Quang Thanh đã khiến tin đồn trên mạng nở rộ, gây hoang mang trong dư luận. Dân làng Việt Nam lo bùng nổ chiến tranh biên giới Campuchia. Nhiều người dân sinh sống ở khu vực giáp danh với Campuchia cho biết họ cảm thấy bất an vì những diễn biến căng thẳng trong những ngày qua sau khi phe đối lập của nước láng giềng cáo buộc Việt Nam chiếm đất, đồng thời có những hành động khiêu khích. Bà Nguyễn Thị Tâm, người xã Bình Hòa Tây, thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, gần nơi xảy ra vụ va chạm giữa người dân hai nước mới đây, nói với VOA Việt ngữ rằng bà cảm thấy quan ngại về tình hình hiện nay trên biên giới Tây Nam.
Thật sự là lo, sao không lo được. Mình cũng phải chuẩn bị cho một cái tư tưởng có gì nó giọt chứ để rồi chết. Chiến tranh thì mình lo, mình lắng vậy thôi.
Bà Tâm cho biết thêm rằng chính quyền ở địa phương cũng đã kêu gọi người dân bình tĩnh, không làm phức tạp thêm tình hình. Người phụ nữ này lên tiếng hai ngày sau khi một đoàn gồm hàng nghìn người Campuchia do các dân biểu đối lập dẫn đầu đã tới khu vực biên giới tranh chấp mà họ cho rằng Việt Nam đã lấn chiếm. Không giống như chuyến đi rầm rộ lần trước dẫn tới xô xát giữa hai phía, cuộc đối đầu hôm 19 tháng 7 không xảy ra bạo lực, dù các bức ảnh cho thấy hàng nghìn người đứng khá gần nhau, tay lăm lăm gậy gộc. Các nhà quan sát nhận định rằng nếu vấn đề biên giới Việt Nam và Campuchia không được giải quyết sớm, những lần đối mặt trong tương lai có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát, dẫn tới các hệ quả khó lường. Bà Vũ Chi, một người buôn bán trên biên giới Việt Nam-Campuchia, cũng có chung tâm trạng với bà Tâm. Người phụ nữ này nói với VOA Việt ngữ.
Ai cũng lo, nói chung Việt Nam-Campuchia cũng lo vậy. Cái người mà gây ra mấy chuyện này đã đứng vào lưng cho dịch dây chứ dân làm ăn thì chẳng ai muốn chuyện gì hết. Những người quấy rối là những người ở xa. Còn dân địa phương thì ai cũng thủ hết rồi.
Trong khi đó, báo chí Campuchia mới dẫn lời ông Sa Khang, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia, lên tiếng kêu gọi dân làng sinh sống tại khu vực biên giới tranh chấp với Việt Nam giữ bình tĩnh, trong khi chính quyền hai bên đàm phán tìm giải pháp cho vấn đề biên giới hiện thời. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng việc xử lý vấn đề này là chuyện phức tạp và cần phải kiên nhẫn. Ông Sa Khang cũng yêu cầu các quan chức địa phương bảo đảm rằng người dân Campuchia trên biên giới không cho người Việt thuê đất. Bộ trưởng Nội vụ Campuchia cũng đã yêu cầu chính quyền địa phương đóng bất kỳ hành lang qua lại phi chính thống trên biên giới và bắt giữ bất kỳ ai vượt biên trái phép. Bà Nguyễn Thị Mai Trinh, một người dân sống ở xã Bình Hòa Tây, cho VOA Việt ngữ biết dù tình hình biên giới Tây Nam khá căng thẳng trong thời gian qua, bà vẫn an tâm vì có sự canh gác của lực lượng biên phòng Việt Nam. Bà nói:
"Tôi không thấy lo lắng gì cả. Chỉ có một số người thì đang quen men. Em thấy ở đây an ninh cũng tốt, rồi biên phòng nào cũng như tình trạng cũng tốt, nên cả không có lo lắng gì cả."
Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây đã lên tiếng nói rằng những vụ va chạm trên biên giới vừa qua là do các phần tử quá khích Campuchia gây ra. Bộ này cũng bác bỏ những hình ảnh và tin tức trên mạng nói rằng Việt Nam đang chuyển vũ khí về phía biên giới Tây Nam do tình hình bất ổn trên biên giới với Campuchia. Báo chí nhà nước dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 16 tháng 7 khẳng định rằng thông tin Việt Nam chuyển vũ khí vào Nam là không xác thực. Cũng trong tuần trước, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã viết thư ngỏ gửi cho chính phủ Pháp, Anh và Mỹ để yêu cầu các nước này giúp về vấn đề bản đồ phân định biên giới với các nước láng giềng, nhất là Việt Nam. Tin cho hay, ông Hun Sen cho rằng Pháp có thể đã nắm giữ bản đồ gốc vẽ vùng biên giới khu vực Đông Dương nhiều năm trước và yêu cầu Tổng thống Pháp François Hollande cho mượn một bản copy bản đồ này. Nhà lãnh đạo Campuchia cũng đã gửi thư ngỏ tới Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron vì cho rằng hai nước này có thể có bản đồ gốc được quốc tế công nhận những năm 60. Ông Hun Sen nói rằng việc mượn bản đồ này nhằm chấm dứt tình trạng kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã gây ra tình trạng rối rắm ý kiến trong nước lẫn trên trường quốc tế. Trước đó, người đứng đầu chính phủ Campuchia cũng đã viết thư tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon yêu cầu mượn bản đồ gốc mà chính quyền Phnom Penh đã nộp cho tổ chức này hàng chục năm trước. Tuần trước, Liên Hợp Quốc đã trả lời rằng cơ quan này đã cung cấp cho Campuchia thông tin có liên quan và đang tiếp tục tìm kiếm các tài liệu quan trọng mà chính phủ Campuchia yêu cầu.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tổng thống Kenya, ông Uhuru Kenyatta, nói an ninh và thương mại sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới thăm Kenya tuần này. Theo tường thuật của thông tín viên Gabe Joslow của đài VOA tại Nairobi, vị Tổng thống của Kenya đã tránh đề cập tới những sự việc gây nhiều tranh cãi như Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố người làm phó cho ông. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu tại dinh Tổng thống ở Nairobi ngày hôm nay, ông Kenyatta cho biết an ninh và đầu tư đi chung với nhau và cả hai vấn đề sẽ được thảo luận trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sắp đến Kenya để cùng với ông Kenyatta làm đồng chủ tọa cho Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Toàn cầu và thực hiện những cuộc hội đàm song phương. Quan hệ giữa hai nước đã bị căng thẳng trong quá khứ vì việc Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố Tổng thống Kenyatta và người làm phó cho ông William Ruto, vì vai trò của họ trong vụ bạo động sau cuộc bầu cử năm 2007. Ông Kenyatta nói, chuyến viếng thăm của ông Obama là dấu hiệu cho thấy những mối quan hệ vững mạnh giữa hai nước.
All I can say is that those who have doubted the strength of the partnership and friendship.
Tất cả những gì mà tôi có thể nói là những người hoài nghi về quan hệ đối tác và tình hữu nghị giữa hai nước chúng tôi, hoặc về chiều sâu của những hoạt động giao tiếp giữa chúng tôi, cần phải xem xét lại những giả thuyết của họ.
Những cáo trạng chống lại ông Kenyatta đã được hủy bỏ trong lúc ông Ruto và một bị cáo khác tiếp tục đối mặt với một cuộc xét xử. Ông Kenyatta cho hay ông Ruto sẽ không bị loại khỏi các cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Mỹ.
Last I recall, the deputy president was part of this government, so we shall all be meeting and proceeding.
Vì phó tổng thống là một phần của chính phủ này, cho nên tất cả mọi người chúng tôi sẽ họp và xúc tiến những gì mà chúng tôi cần phải thực hiện.
Trong lúc một số chính khách ở Kenya e rằng Tổng thống Obama sẽ mang theo một chương trình nghị sự về quyền của người đồng tính tới Kenya, sau khi tối cao Pháp viện Mỹ ra phán quyết để bảo vệ cho quyền kết hôn của người đồng tính. Ông Kenyatta nói rằng đây không phải là một vấn đề và không nằm trong nghị trình thảo luận. ông Kenyatta cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh kinh doanh mà ông cho là góp phần làm tăng tiếng tăm của Kenya về tinh thần sáng tạo và tinh thần kinh doanh.
This is the very first time the summit has come to sub-Saharan Africa.
Đây là lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh này được tổ chức ở khu vực phía nam sa mạc Sahara. Và tôi mạnh mẽ tin rằng qua sự chọn lựa Kenya, thượng đỉnh kinh doanh toàn cầu công nhận tiến bộ và tiềm năng của đất nước chúng tôi và vai trò lãnh đạo của Kenya ở lục địa này.
Ông Kenyatta nói rằng Kenya có thể hưởng lợi từ sự gia tăng đầu tư vào các khu vực cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và chế tạo. Theo dữ liệu, Tổng thống Obama sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh vào cuối tuần và sẽ đọc một bài diễn văn ở Kenya trước khi lên đường đi Ethiopia.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Nhật Bản nói các hoạt động hung hăng của Trung Quốc trong biển Hoa Đông là một trong những mối đe dọa chính đối với nền an ninh quốc gia, giữa lúc Thủ tướng Shinzo Abe hối thúc thông qua một loạt biện pháp gây nhiều tranh cãi nhằm nới rộng vai trò của quân đội Nhật. Trong báo cáo duyệt xét quốc phòng thường niên công bố hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Nhật Bản mạnh mẽ đả kích việc Bắc Kinh khai thác các mỏ dầu hỏa và khí đốt dưới biển Hoa Đông, cũng như sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc gần một loạt các đảo đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Phúc trình này lên án các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông giàu tài nguyên, nơi mà Trung Quốc đã khởi sự xây nhiều đảo nhân tạo, một động thái đã làm leo thang căng thẳng giữa Bắc Kinh và một số nước láng giềng. Phúc trình này kết luận, đặc biệt về các vấn đề tranh chấp biển đảo, Trung Quốc tiếp tục hành động một cách hung hăng, kể cả mưu toan cưỡng bức để thay đổi nguyên trạng, và Bắc Kinh cũng đã sẵn sàng để thực hiện các đòi hỏi đơn phương của mình một cách không tương nhượng. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác định chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa khác cho nền an ninh của Nhật Bản. Tổng giám đốc công ty Toshiba đã từ chức hôm nay, dự trước những tin tức phơi bày việc công ty thổi phồng lợi tức của mình tới 1,2 tỷ đô la trong thời gian nhiều năm. Một phúc trình độc lập đã quy lỗi vụ tai tiếng này cho áp lực từ giới lãnh đạo công ty phải đạt những mục tiêu khó khăn và một môi trường trong nội bộ công ty không cho phép nhân viên thách thức cấp trên của mình. Tổng giám đốc Hisao Tanaka đã cúi mình trước các ống kính thu hình ở Tokyo và nhận trách nhiệm về chương trình khai khống lợi tức khởi sự từ năm 2008. Ông nói, trách nhiệm thuộc về ban quản trị kể cả cá nhân tôi. Để đáp lại, tôi sẽ rời khỏi chức vụ giám đốc điều hành và chủ tịch. Chủ tịch của Hội đồng Quản trị Toshiba Masashi Muromachi sẽ tạm thời thay thế ông Tanaka. Hai nhân vật cấp cao khác của Toshiba là các ông Norio Sasaki và Atsutoshi Nishida cũng từ nhiệm vì mối liên hệ với chương trình này. Giá cổ phiếu của Toshiba tăng 6% trong ngày hôm nay, lấy lại phần nào những thua lỗ hồi gần đây. Một vụ đánh bom tự sát tại thành phố Suruk ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết ít nhất 31 người và làm 100 người bị thương. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về cuộc tấn công hôm qua, mặc dù các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói họ có lý do vững chắc để tin rằng thủ phạm là các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Một người sống sót kể rằng ông ta đang chụp hình vào lúc cuộc họp báo sắp kết thúc. Mọi người đang lùi bước thì cảm thấy nóng như một quả cầu lửa. Sau đó là sự im lặng, bởi vì những người có mặt không còn nghe được. Mọi người không biết điều gì đang xảy ra, bởi vì không có ai tưởng tượng là điều đó có thể xảy ra. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua đang ở thăm đảo Ship đã lên án cuộc tấn công là một hành động khủng bố. Suruk là nơi có một trại tị nạn lớn dành cho người Syria chạy trốn bạo lực ở nước họ. Ngay đối diện phía bên kia biên giới ở Syria, thị trấn Kobani là nơi từng diễn ra những trận đánh khốc liệt giữa các lực lượng người Kurd và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Trước đó, trong tháng này, các nhà hoạt động nói các chiến binh Kurd đã đẩy lùi quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi Kobani sau khi các phần tử thánh chiến chiếm quyền kiểm soát của nhiều khu xóm trong thị trấn. Hàng chục thường dân đã bị sát hại khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo phát động cuộc tấn công tái chiếm Kobani. Các chiến binh Kurd, được sự yểm trợ của các cuộc không kích do Mỹ lãnh đạo, đã tái chiếm thị trấn này nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm, và từ đó đã dần dà thu hẹp phạm vi kiểm soát của nhà nước Hồi giáo tại các vùng biên giới khác. Hoa Kỳ và Cuba đã phục hồi quan hệ ngoại giao toàn diện sau hơn 50 năm thù nghịch. Hôm qua, trong sự tĩnh lặng trước hừng đông, quốc kỳ Cuba mang màu đỏ, trắng và xanh đã được treo tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bên cạnh các lá cờ của các quốc gia khác có quan hệ ngoại giao với Mỹ. Giờ đây, Hoa Kỳ và Cuba có đại sứ quán tại mỗi nước. Thay đổi ngoại giao lịch sử này đã diễn ra 54 năm sau khi hai nước cắt đứt ban giao dưới thời của Tổng thống John F. Kennedy. Các giới chức Cuba, trong đó có Ngoại trưởng nước này là Bruno Rodriguez Parilla, hôm qua đã tham gia lễ khai mạc và lễ thượng kỳ tại Đại sứ quán Cuba ở Washington. Ông Rodriguez Parilla nêu công lao của lãnh tụ Fidel Castro về các quan hệ mới, nhân vật mà ông cho là người đầu tiên kêu gọi cải thiện quan hệ giữa hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông John Kerry, cũng đã chính thức tiếp vị tương nhiệm Cuba. Nhiều đám đông đã tụ tập để theo dõi sự kiện này, trong đó có nhiều người ủng hộ viên và những người chống đối việc bình thường hóa bang giao. Nhóm chống đối hô nhiều khẩu hiệu giữa lúc buổi lễ đang được cử hành. Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất là một người biểu tình. Buổi lễ mở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Cuba đã được hoãn lại cho tới khi Ngoại trưởng Kerry có thể du hành sang La Havana, nhưng tòa đại sứ sẽ hoạt động đầy đủ trong thời gian chờ đợi. Giới cử tri Burundi đã đi đầu phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống hôm nay sau một đêm đầy bất ổn do nỗ lực của Tổng thống Pierre Nkurunziza nhằm mưu tìm một nhiệm kỳ tổng thống thứ ba. Tiếng súng và những vụ nổ tại thủ đô Bujumbura đã làm cho ít nhất hai người thiệt mạng, kể cả một nhân viên cảnh sát. Ban tiếng Trung Phi của VOA tường trình rằng tại thủ đô của Burundi, tình hình tương đối yên ổn trong giờ bầu cử, nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu rất thấp. Những người chứng kiến nói rằng các phòng phiếu bận rộn hơn nhiều tại làng Bue, là quê hương của Tổng thống Burundi và các vùng ủng hộ ông Nkurunziza. Giới chỉ trích nói rằng ông lẽ ra không hội đủ điều kiện để phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng Tòa án Hiến pháp của Burundi đã ra phán quyết cho rằng ông được phép ra dự tranh bởi vì ông đã được các nhà lập pháp chọn chứ không phải được dân bầu lên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất của ông. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm nay nói rằng bằng cách tiến hành cuộc bầu cử, chính phủ của Burundi có thể đã đánh mất tính chính đáng của mình dưới con mắt của nhân dân và có thể vô hiệu hóa thỏa thuận Arusha đã chấm dứt cuộc nội chiến tại nước này. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari tại Tòa Bạch Ốc để thảo luận về mối đe dọa do các phần tử chủ chiến Hồi giáo Boko Haram đặt ra và nhiều vấn đề khác. Ông Obama mô tả Nigeria là một trong các nước quan trọng nhất thế giới và nói rằng cuộc bầu cử mới đây và cuộc chuyển giao quyền hành hòa bình sang tay một chính quyền mới là một sự khẳng định về cam kết của Nigeria đối với nền dân chủ.
Thưa quý vị, ngày nay chúng ta có rất nhiều cách để tiếp cận những tư liệu đọc như sách điện tử, sách audio và tất nhiên là cả sách bằng giấy truyền thống. Nhưng tại Thư viện Công cộng Gum ở hạt London, tiểu bang Virginia, chúng ta lại có một sự lựa chọn khác. Tại đây, những người có sở thích đọc có thể xem thử những cuốn sách tạm gọi là sách người. Mời quý vị cùng tới thăm thư viện và tìm hiểu thêm về nguồn gốc của hình thức đọc sách mới lạ này qua bài tường trình của thông tín viên Faiza Esmari do Hồng Hoa trình bày.
Cũng giống như những thư viện công cộng khác trên khắp Hoa Kỳ, mọi người đến thư viện Gum Spring để mượn sách. Nhưng họ còn có thể tương tác với người thật nữa.
Hi.
Mena, hi. I'd like to introduce you to Dan.
Dan, so nice to meet you.
To meet you.
Mena is our human book. She's our fearless female survivor. And
thay vì lật qua các trang sách, người đọc có 20 phút để nói chuyện với cuốn sách người, đặt câu hỏi và tìm hiểu về câu chuyện.
We don't know our true our strength till we're forced to deal with something that we didn't anticipate.
Chúng ta không biết sức mạnh thực sự của chúng ta cho tới khi buộc phải giải quyết điều gì đó mà chúng ta không nghĩ rằng chúng ta sẽ phải làm. Đó là cô Maima Carmo, tác giả viết sách và đồng thời cũng chính là cuốn sách người mà chúng ta đang nhắc tới. Cô đã chiến thắng căn bệnh ung thư vú và là nhà sáng lập của quỹ Tiger Lily, một tổ chức hỗ trợ phụ nữ trẻ khi họ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.
Phải tị nạn từ khi còn nhỏ, điều gì trong những chuỗi ngày tuổi thơ đó đã giúp cô khi cô bị chẩn đoán ung thư?
I've escaped, like I said, three wars. I've been hit by lightning. I've moved back and forth all over the place, you know, because of my country's having unrest. So it taught me to adapt.
Tôi đã chạy thoát, như tôi đã nói lúc trước, là ba cuộc chiến tranh. Tôi đã bị sét đánh. Tôi đã phải di chuyển từ nơi này qua nơi khác vì tình trạng bất ổn tại đất nước tôi. Và điều đó đã dạy cho tôi cách thích nghi. Cô Kamo di cư từ Liberia tới Mỹ khi cô 15 tuổi, trong thời gian cuộc nội chiến đang xảy ra ở quê hương cô. Cô chia sẻ những câu chuyện trong cuộc đời mình, trong cuốn sách mà cô viết, và cả qua lời kể của cô khi bản thân cô trở thành một cuốn sách.
I think it's just much more intimate. You get to see the person for who they really are, beyond just the book cover. You get to open the book and the pages, and when somebody is talking with you.
Tôi nghĩ nó đem lại cảm giác gần gũi hơn. Bạn được gặp con người thật của tác giả thay vì chỉ qua bìa cuốn sách. Khi có ai đó đang nói chuyện với bạn, bạn có thể mở tới những trang sách kể về cuộc đời người đó và cùng chia sẻ với nhau những điều đó. Nó quả thực rất kỳ diệu đối với tôi. Ông Dennis Fargo, một độc giả của cuốn sách Người, cũng đồng ý như vậy.
It's a new way to learn a story. I think the facts come quicker and being present to see facial expression and
đây là một cách mới để tìm hiểu về một câu chuyện. Tôi nghĩ những thông tin đến với độc giả nhanh hơn và việc có mặt ở ngay tại đây để thấy được những biểu cảm khuôn mặt và những điều không được viết trong cuốn sách là một trải nghiệm sâu sắc hơn việc lật từng trang sách.
Ông Fargo đã đọc Bobby Carducci, tác giả cuốn hồi ký Confessions of an Imperfect Caregiver, tạm dịch những lời thú nhận của một người chăm bệnh không hoàn hảo. Với vai trò là một cuốn sách người, bà Carducci chia sẻ những trải nghiệm khi bà chăm sóc bố chồng của mình mắc bệnh mất trí nhớ trong suốt 7 năm cuối đời.
During that time I was having migraines, I was having panic attacks, my hair was falling out. There were days when I
trong suốt thời gian đó tôi bị đau nửa đầu, tôi gặp phải những cơn hoảng loạn, tóc tôi thì rụng, có những ngày tôi mất ngủ hoàn toàn cũng giống như ông ấy. Bà Carducci nói rằng bà thích chia sẻ trải nghiệm của mình với người khác.
Almost everyone I speak to is either experiencing caregiving or know somebody who is, and it's extremely difficult for the caregivers and
hầu hết những người mà tôi nói chuyện cùng hoặc đã trải nghiệm việc chăm sóc người khác hoặc biết ai đó đang chăm sóc người khác. Thực là cực kỳ khó khăn cho những người phải chăm người khác và chuyện đó tác động đến tất cả mọi người trong gia đình. Đây có lẽ là một trong những điều khó khăn nhất mà bạn sẽ phải làm trong cuộc đời bởi vì chúng ta không tiên đoán trước được. Nhưng nó cũng là một món quà. Những khoảnh khắc mà bạn có với những thành viên trong gia đình mình và những người bạn hết lòng yêu thương khi họ phải trải qua những thời kỳ khó khăn nhưng cũng phải trải qua cả những giây phút rõ ràng trong lúc vất vả ấy thực sự rất quý giá. Câu chuyện của bà Carducci làm ông Fargo liên tưởng tới chính câu chuyện của mình.
I had the guilt that she suffered about that I should have been a caregiver and wasn't because when my mother had the final chapters of her life.
Tôi đã có một cảm giác tội lỗi mà bà ấy cũng từng phải chịu đựng, đó là đáng lẽ bản thân tôi phải là người chăm sóc ấy, nhưng tôi đã không phải làm điều đó. Trong những ngày cuối đời của mẹ tôi đã không ở bên bà mà cách đó tới gần 500 cây số. Chính chị của tôi là người gánh vác trách nhiệm chăm sóc bà, và điều mà tôi có thể giúp chị ấy chỉ là nhấc điện thoại lên và gọi. Tôi cảm thấy mình đáng lẽ có thể làm nhiều hơn thế.
Chương trình đọc sách người tại Thư viện GAM lấy cảm hứng từ một chương trình tương tự mà bà Linda Hostlander, người quản lý hệ thống thư viện này, đã thấy ở Helsinki, nơi bà đã ở trong thời gian 6 tháng hồi năm 2009. Bà cho biết.
I just thought it was such an amazing opportunity for people to actually meet and have a conversation.
Tôi chỉ nghĩ đó là một cơ hội tuyệt vời cho mọi người đến để thực sự gặp gỡ và trò chuyện. Bà Hostlander nói rằng việc sẻ chia cảm xúc và suy nghĩ đem người dân trong cộng đồng tới gần với nhau hơn.
They're all individuals with a lot to learn from each other.
Tất cả họ là những người đến đây để học hỏi từ nhau. Chương trình này đã chứng minh là rất phổ biến. Theo lời người thủ thư Caroline Regal,
we've gotten a lot of great feedback. People who've told us this is the best library program they've ever been to. We've gotten suggestions on other books to try for next year.
Chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tuyệt vời. Mọi người nói với chúng tôi rằng đây là chương trình thư viện hay nhất mà họ từng tham gia. Chúng tôi nhận được những lời gợi ý về những cuốn sách khác để thử nghiệm năm tới. Mọi người đã giới thiệu cho bạn bè hay những người mà họ biết về chương trình này. Hầu hết mọi người nói rằng đây là một chương trình rất xúc động, rất khác biệt.
Đó là một chương trình đầy sáng tạo, mang tính tương tác mà bà hy vọng sẽ lan rộng toàn quốc tới từng thư viện trên khắp cả nước.
Quý vị đang nghe chương trình VOA Việt ngữ phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chương trình Hỏi đáp y học. Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ và bác sĩ Đích.
Tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên. Hân hạnh kính chào quý vị khán giả và chào MC.
Vâng, thưa bác sĩ, chúng tôi đã có thính giả Nguyễn Văn Thiên lên sóng và mời thính giả đặt câu hỏi với bác sĩ.
Thưa, xin chào ông Thiên. Xin mời ông Thiên phát sát câu hỏi.
Tôi thì năm nay 67 tuổi, nhưng mà cái bệnh ăn không được, ngủ không được. Mà nay là 7-8 năm rồi, cũng có đi nhiều bệnh viện ở thành phố. Rồi sau cùng bây giờ thêm là hai cái chân bị tê lạnh nữa.
Thưa, vâng, câu hỏi này thì tôi đã chuyển cho bác sĩ Đích. Và tôi mời bác sĩ Đích có câu giải đáp với ông Thiên được không ạ? Mời bác sĩ Đích.
Chào ông Thiên, tôi là bác sĩ Đích ạ. Cảm ơn ông đặt câu hỏi về vấn đề giấc ngủ. Đây là một vấn đề quan trọng trong thực tế. Chắc ông biết là chúng mình biết là người mình nói là ăn được, ngủ được là tiền. Không ăn, không ngủ, mất tiền, thêm lo. Quả thực đây là vấn đề quan trọng. Như ông nói, ông cho biết thì tôi thấy rằng ông nói là không ăn được, không ngủ được từ 7-8 năm rồi. Và gần đây thì chân tay lại đã đi khám ở nhiều nơi mà không có chẩn đoán rõ ràng. Tôi thấy một là ăn không được, ngủ được thì không biết là ông có xuống cân không. Điều nữa là ông cho biết chân tay lại thì đúng ra thì chúng tôi phải xem rằng nhiệt độ nó thế nào và chúng tôi sẽ sờ mạch máu như thế nào. Có lẽ rằng tôi hiểu rằng đây là những cái cảm giác mà ông cảm thấy thì có thể là chúng tôi xếp vào như là một cái chủ quan. Thế tôi nói trước như vậy, về đứng trước một trường hợp mà khó ngủ, mất ngủ thì cái cách làm của trong y khoa chúng tôi thì thấy rằng thứ nhất là phải tìm ra tại sao, rồi sau đó thì mình làm cái gì. Trước nhất là về đứng ở phương diện nguyên nhân thì có những nguyên nhân tôi phải tìm những nguyên nhân cơ thể hoặc là và sau đó thì có những nguyên nhân ngoài cơ thể. Ở cơ thể thì thường thường ông với chúng ta đến một số tuổi thì có thể có những vấn đề đau nhức, có thể là chúng ta mất ngủ. Đàn ông có khi phải đi tiểu ban đêm, đi về thì khó, đi tiểu ra thì khó ngủ lại do cái tuyến tiền liệt của người đàn ông trên 50-60 nó lớn, nó làm cho mình đi tiểu. Và người lớn tuổi thì khó ngủ, vốn đã khó ngủ, giấc ngủ nông hơn nên cũng khó ngủ lại hơn. Thì đó là những vấn đề cơ thể. Có những nguyên nhân khác như là đau nhức đến tuổi này, chúng ta có thể đau đầu gối, đau lưng, nằm chăn trở, đau nhức rồi xoay đi xoay lại mà khó ngủ. Đó là những cái bề ngoài. Nếu mà không phải là những thứ đó, có những người ho, khó thở, bị hút thuốc lá lâu năm, bị bệnh phổi mãn, khó thở, cái khó ngủ, đó thì những nguyên cơ thể. Nhiều hơn nữa, những cái suy tim thì chắc là quá lắm, chắc không đến nỗi thế. Những người suy tim có thể họ không ngủ được, thì nếu cái tim nó bị suy nhiều, họ phải ngồi thở. Nhưng đó là những cơ thể mà chúng tôi muốn gợi ý trong cái việc giải đáp cái câu hỏi của ông. Nếu mà qua cái phần đó thì thông thường chúng tôi muốn biết rằng người bệnh ví dụ như là khó dỗ giấc ngủ, hay là dậy nửa đêm, hay là dậy sớm. Thông thường thì vẫn nói rằng những người mà mình có những vấn đề lo lắng, có những vấn đề chưa giải được lo lắng thì là mình khó ngủ, thí dụ mất việc, bị đuổi nhà vân vân, mình không ngủ được, đó là chuyện tự nhiên, nó không phải là bệnh. Có những người thường thường những người trầm cảm thì thường họ dậy sớm, họ ngủ ít vì họ dậy sớm hơn. Những người tôi thấy những người mà có những vấn đề để còn lấn cấn chưa giải quyết được thì thường là ngủ chập chờn, ngủ không yên giấc. Thế đây là tôi muốn phác họa ra những cái điều chung như vậy. Những người mà trầm cảm thì thường là khó ngủ, những người lo lắng thì khó dỗ giấc ngủ, những người trầm cảm thì hay dậy sớm và hay là ngủ không được. Tôi cảm tưởng thì tôi nghĩ rằng chi tiết mà ông cho biết đó, là đi khám nhiều bệnh viện mà không thấy có chẩn đoán rõ ràng, thì tôi cũng nghĩ rằng là tôi có thể nghĩ được rằng là không có những vấn đề cơ thể làm cho mất ngủ. Thí dụ người bị cường giáp, như tuyến giáp chẳng làm việc quá nhiều thì người đó không ngủ được, nhưng người đó sẽ bồn chồn, sẽ có triệu chứng khác kèm theo, mạch nhanh, thường là nóng chứ không có chân tay lạnh. Những người nhược giáp, nghĩa là nó ngược lại, thì những người đó buồn ngủ, mệt mỏi, có cảm thấy lạnh, thì chắc không phải là trường hợp của ông. Tôi nghĩ có lẽ là ông thuộc về cái nhóm trầm cảm. Khi nói điều đó thì nhiều người có thể không chấp nhận ngay. Tuy nhiên nó là một vấn đề thường gặp, và chúng ta cũng dần dần làm quen với những vấn đề về tinh thần này. Thống kê thông thường nói rằng 10% những người bệnh nhân đến các phòng khám là bị trầm cảm, mà phần lớn đó là không được chẩn đoán. Và một số trường hợp có được chẩn đoán nhưng cũng không được, không, người bệnh nhiều khi không chấp nhận và nhiều khi không có dùng thuốc. Nhiều người muốn những cái phương tiện đơn giản, nghĩa là tôi thấy nói chung bà con mà thấy ho thì muốn uống thuốc ho, muốn không ngủ được thì thấy không ngủ được thì muốn uống thuốc ngủ. Điều đó không nên làm như vậy và nên tìm nguyên nhân để chữa. Nếu mà mình có vấn đề về trầm cảm thì chắc là các bác sĩ điều trị sẽ dùng những loại thuốc để giúp cho bệnh nhân, và có thể là trong trường hợp này có thể là ông, để có thể ăn được, ngủ được và thấy khỏe hơn. Đó là những điều tôi nói sơ bộ và nói chung. Vì thực tình ông đã đi khám nhiều nơi mà không thấy kết quả. Chúng tôi trên đường dây có góp ý, có tính chất là tham vấn. Tôi nghĩ rằng ông nên đi khám bác sĩ tại chỗ và nói vấn đề của mình. Và với cái theo ý tôi thì chắc là có vấn đề về tinh thần làm cho ông khó ngủ. Tôi trả lời trước sơ bộ như vậy. Xin ông có ý kiến gì thêm?
Vâng, thưa tôi bác sĩ Liên ạ. Tôi xin góp một chút xíu ý kiến với ông Thiền. Vâng. Là bác sĩ Đích đã rất là rõ ràng phân biệt hai cái nguyên do. Một là nguyên do cơ thể, hai là nguyên do tâm lý. Thì cái nguyên do cơ thể đã bác sĩ Đích đã nhắc ông là đi khám bệnh và loại bỏ các cái nguyên do các cái tuyến nội tiết, như là tuyến giáp trạng hay là tuyến nang thượng thận, nó làm cho mình mất ngủ. Cái thứ hai đó là các cái bệnh mà cơ thể nó mới phát ra thì các bác sĩ chẩn đoán sẽ giúp ông để mà kiếm ra được cái nguyên do đó và chữa nó. Cái nguyên do thứ nhì là nguyên do về tâm lý đó. Có nhiều khi chúng ta có một đứa cháu hay một đứa con, nó sắp sửa có gia đình, có vợ, có chồng, hay nó làm ăn, nó phát đạt hoặc là nó không, cũng làm cho chúng ta suy nghĩ nữa ở cái tuổi 67 này như vậy. Thế tôi chỉ xin góp một chút ý kiến thế này. Nếu mà ông thấy đó là buổi tối ông phải thức dậy để đi tiểu, thì bây giờ ông sẽ bỏ cái lượng nước uống vào buổi tối đi. Mình uống ban ngày và ban đêm mình không có thức dậy nữa. Thứ hai nữa đó là nếu mà ông thấy là không ngủ được,
ông thức dậy, ông bật đèn lên, ông đi lại trong nhà. Xong đến khi là ông kiếm một cái tờ báo rất là dở, ông đọc. Và nếu ông đọc xong nó mỏi mắt, ông lại có thể ngủ được. Thì một chút ý kiến tôi có với ông như vậy. Ở tuổi 67 thì chưa có trầm trọng cho lắm. Đấy là ý kiến của tôi. Dạ.
Vâng, vừa rồi là hai câu trả lời của bác sĩ Liên và bác sĩ Đích. Thính giả Nguyễn Văn Thiên còn câu hỏi nào tiếp theo không ạ?
Tôi thì thí dụ như trước khi mà vô ngủ thì ngủ được chừng 1 tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ là hết ngủ rồi. Đó. Còn về vấn đề ăn á, thì mỗi một bữa ăn á, thì tôi dù muốn dù không phải ráng ăn được một chén cơm. Và đồng thời là cái mức độ huyết áp của tôi thì lúc nào cũng khoảng ở 9 độ hoặc 10 độ thôi, cho nó không có đủ 12 độ. Đồng thời hai cái chân tôi thì bị tê và lạnh, lạnh nhiều. Xin bác sĩ coi sao.
Ông vừa cho thêm một vài cái yếu tố nữa về bệnh lý của ông là, thì nếu mà tôi không lầm thì thứ nhất là vì sau này cân của ông nó nhẹ hơn bình thường. Cái thứ hai nữa đó là ông có một cái tạng người mà ít ngủ và hay suy nghĩ. Thì tôi thấy rằng hai cái điều đó đó nó hợp với nhau, nó làm cho giấc ngủ của mình nó khó khăn hơn. Thì tôi đề nghị với ông là ông nên kiếm một bác sĩ gia đình để xác định cái nguyên do cơ thể. Nếu cái nguyên do cơ thể đó mà không có gì nó ngược với cái khả năng ngủ của mình thì lúc đó đó là bác sĩ sẽ đề nghị với ông cái phương pháp để mà trị mất ngủ về cái yếu tố tâm lý và tinh thần. Như là bác sĩ Đích vừa nói là có thể là cái chứng trầm cảm nó làm cho mình suy nghĩ, mình mất ăn, mất ngủ ở trong chuyện đó. Ông thấy như thế nào rồi ông sẽ cho chúng tôi biết sau ông Thiên nhé. Cảm ơn ông lắm. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn thính giả Nguyễn Văn Thiên đã tham gia chương trình. Nếu thính giả còn có những thắc mắc gì thì thính giả có thể gọi đến địa chỉ, gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Vâng, thưa bác sĩ Liên và bác sĩ Đích, chúng tôi cũng có một thính giả nữa là Nguyễn Quý Bình đã gửi thư đến cũng hỏi về vấn đề giấc ngủ như sau. Thưa bác sĩ, tôi chưa đến 70 tuổi như mình bệnh lạ. Ngày tôi ngủ trên 12 giờ mà vẫn còn muốn ngủ nữa. Tuy vậy nhưng giấc ngủ không sâu, toàn mơ màng những điều sợ hãi, lúc thức dậy quên hết. Đây là bệnh gì và cách chữa ra sao? Vâng, thưa bác sĩ, nếu bác sĩ có những câu trả lời xin mời bác sĩ ạ.
Dạ thưa tôi bác sĩ Liên ạ, tôi xin thưa cảm ơn ông Nguyễn Quý Bình. Câu hỏi của ông là nhiều chi tiết hơn và cho chúng ta những cái hình ảnh của một người mà thay đổi cái giấc ngủ. Thay vì ngủ ban đêm nhiều, ông Bình ngủ ban ngày nhiều hơn. Thưa thì cái giờ ban ngày ngủ hay ban đêm ngủ đó, thì ở trong đáy óc của chúng ta nó có bốn cái tuyến. Nó như là cái lịch đó, để cho chúng ta biết rằng là cái giờ nào là giờ ban đêm, giờ ban ngày. Thế nếu mà ông chuyển cái ngủ sang ban ngày thì có thể là đêm ông mất ngủ, hoặc là có thể thời gian ông làm việc nhiều cho nên rằng là cái cơ thể của mình nó đòi hỏi cái giờ để mà nghỉ ngơi. Bởi vì khi chúng ta ngủ đó là cái óc của chúng ta, tế bào thần kinh của chúng ta nó nghỉ ngơi, nó thải các cái chất bã đi và nó lấy lại cái sinh lực của nó để sau giấc ngủ ta thức dậy thì ta cảm thấy thoải mái. Thì tôi thấy rằng là chuyện của ông tôi thấy là không có đáng lo gì cho lắm. Có lẽ là ông thay đổi trong cái cung cách của cái sinh hoạt hàng ngày. Cái đó nó làm cho chúng ta đổi cái giờ giấc ngủ đi mà thôi. Ông có những chi tiết ông cho biết rằng là mỗi người cần ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày là đủ. Thì thưa cái này nó hơi tùy ở thời gian. Các em nhỏ thật là nhỏ đó. Thường là các em ngủ rất nhiều giờ, trên 12 tiếng trong một ngày. Những người 30 tuổi đó thì cần có trình độ từ 8 giờ cho đến 10 giờ ngủ thật là ngon. Nhưng đến cái tuổi trình độ 60 đến 70 rồi đó thì cái giờ ngủ của chúng ta nếu được 5 giờ hay là 6 giờ đồng hồ là đã ngủ như vậy là rất là tốt. Các người già mà họ về già đó, không phải già lắm đâu, 65 tuổi trở lên đó thì thường thường họ ngủ thế này. Ban ngày họ lấy tờ báo ngồi họ đọc, họ đặt xong họ ngồi cái ghế xích đu, họ gật gù, xong rồi họ ngủ, ngủ rồi họ thức dậy họ lại đọc báo, rồi họ lại ngủ nữa. Ban đêm đó họ chỉ ngủ được khoảng độ 1-2 tiếng rồi thức dậy. Họ thức dậy bật đèn, đi lại trong nhà lấy một chút xíu nước để uống, xong rồi họ lại vô nằm, họ lại ngủ được. Thì cái cung cách ngủ của người mà trên 65 tuổi thường nó là như vậy. Ông có hỏi rằng là thiếu ngủ sẽ dẫn đến những ảnh hưởng gì? Thì cái ảnh hưởng mà ngay tức khắc ấy, là nếu chúng ta thiếu ngủ thì cái ban ngày chúng ta sẽ cảm thấy nó bài hoài, nó mệt mỏi. Đêm không ngủ ngon thì ban ngày khó lòng mà tập trung cái năng lượng để làm việc được. Thế còn ông hỏi là ngủ dư thì có ảnh hưởng gì không đấy? Thưa không. Nếu mà cơ thể cần ngủ, ông cứ ngủ, miễn là ông có giờ để ông ngủ. Và nếu mà ông nghi ngờ, như là bác sĩ Đích vừa mới nói đó, là cái tuyến giáp trạng đó, nếu mà nó yếu thì nó sẽ làm cho mình ngủ nhiều hơn. Vậy thì mình đi coi cái tuyến giáp trạng xem có phải là vì nó mà mình bị như vậy hay không. Ông có nói đến một số người Việt Nam có giấc ngủ trưa, còn gọi là nghỉ trưa nữa, thì giấc ngủ trưa đó tốt hay là không? Thì sự thật ra nếu buổi trưa mà ở cái tuổi gần 70 mà ông có được độ một nửa giờ đồng hồ để ông nghỉ, ông chợp mắt một chút đó, thì chắc chắn là ông đã giữ được cái tuổi của mình một cách có hiệu quả hơn nữa. Vậy thì những điều mà ông nói vừa rồi đó, ở trong câu hỏi của ông, thì đây là trường hợp của một người bình thường, mạnh giỏi, và giấc ngủ sẽ điều chỉnh tùy theo cái trường hợp của mình. Dạ thưa, cảm ơn ông Bình rất nhiều.
Vâng, cảm ơn bác sĩ về những lời khuyên hữu ích và thời gian dành cho chương trình hỏi đáp trực tuyến của chúng tôi đến đây đã hết. Xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình và xin hẹn gặp quý vị đến tuần sau.
Dạ.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài sa luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đánh bại nhà nước Hồi giáo và vùng Cận Đông, gọi tắt là ISIL, sẽ cần thời gian và cần một nỗ lực thống nhất toàn cầu, và có thể thực hiện được, Tổng thống Barack Obama nói. Đây là một chiến dịch dài hạn, ISIL là những kẻ cơ hội và chúng di chuyển nhanh nhẹn. Tại nhiều nơi ở Syria và Iraq, kể cả những khu vực đô thị, ISIL cố thủ giữa thường dân vô tội. Sẽ cần thời gian để trừ khử chúng, và đó phải là công việc của những lực lượng địa phương trên bộ, với việc đào tạo và yểm trợ trên không của liên minh chúng ta. Trên mặt trận quân sự, liên minh khoảng 60 quốc gia do Mỹ dẫn đầu, trong đó có các đối tác Ả Rập, đã tấn công ISIL với hơn 5.000 cuộc không kích, tiêu diệt hàng ngàn vị trí chiến đấu, xe tăng và những trại huấn luyện, và loại bỏ hàng ngàn chiến binh. ISIL đã mất hơn 1/4 những khu vực đông dân cư mà chúng đã chiếm giữ ở Iraq, và gần đây đã chịu đựng tổn thất trên khắp miền Bắc Syria. Những thất bại của ISIL cho thấy những điểm yếu chiến lược của chúng là có thật, Tổng thống Obama nói. ISIL bị vây quanh bởi những nước và những cộng đồng quyết tâm tiêu diệt chúng. Sự tàn bạo vô hạn của chúng làm những người sống dưới nền cai trị của chúng xa lánh chúng, tạo nên những kẻ thù mới. Nhưng ông Obama nói, nền cai trị khủng bố của ISIL sẽ chỉ chấm dứt khi vũ lực quân sự nhắm vào ISIL được đáp lại tương xứng bằng nỗ lực rộng lớn hơn về chính trị và kinh tế, trong đó giải quyết những điều kiện ẩn tàng đã cho phép ISIL đạt được đà tiến. Tại Iraq, việc này bao gồm tái thiết an ninh và giúp Thủ tướng Haider al-Abadi hình thành một chính phủ đa thành phần hợp nhất tất cả người dân Iraq. Ở Syria, việc này có nghĩa là thiết lập một quá trình chuyển tiếp chính trị cho một chính phủ mới mà không có Bashar al-Assad để phục vụ mọi người dân Syria. Tổng thống Obama lưu ý rằng mối đe dọa ISIL đã mở rộng ra ngoài Iraq và Syria, và rằng đánh bại chủ thuyết mang tính hủy diệt của ISIL không chỉ đơn giản là có thể dựa vào một nỗ lực quân sự, mà cuối cùng phải bị đánh bại bởi những ý tưởng tốt đẹp hơn, hấp dẫn hơn và bởi viễn kiến thuyết phục hơn. Trận chiến lớn hơn giành những trái tim và khối óc là một cuộc đấu tranh kéo dài qua nhiều thế hệ mà những nước và những cộng đồng là mục tiêu của những kẻ khủng bố như ISIL phải giành phần thắng. bác bỏ những lối diễn dịch méo mó về Hồi giáo sẽ tùy thuộc vào những cộng đồng người Hồi giáo, ông Obama nói. Tùy thuộc vào tất cả mọi người, bác bỏ chia rẽ giáo phái vốn thường xuyên khơi lên sự thù hằn và xung đột. Tùy thuộc vào các chính phủ giải quyết những mối bất bình về chính trị và kinh tế mà những kẻ khủng bố khai thác. Tùy thuộc vào các quốc gia trao quyền cho người dân để quyết định vận mệnh của mình và bảo vệ nhân quyền cho tất cả người dân của họ. Đó có thể là những liều thuốc giải đối với những chủ thuyết cực đoan, Tổng thống Obama nói. Đó là những nước mà sẽ tìm thấy một đối tác thực sự nơi Hoa Kỳ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang ra sức thuyết phục các nhà lập pháp Mỹ còn đang hoài nghi đối với thỏa thuận hạt nhân của Iran. Ông nói rằng việc thực thi thỏa hiệp ước này sẽ làm cho thế giới an toàn hơn và có thể mang lại những cơ hội khác giữa Hoa Kỳ với Iran. Trong cuộc phỏng vấn dành cho VOA, ông Kerry cho biết ông tin là các nhà lập pháp Mỹ sẽ hiểu rằng việc không chấp nhận hiệp ước hạt nhân mà 6 cường quốc đã đạt được với Iran có thể dẫn tới chỗ thêm xung đột và chiến tranh trong vùng Trung Đông. Cũng liên quan tới vấn đề hạt nhân, Bắc Triều Tiên cho biết là họ không muốn tiến hành một cuộc thương thuyết tương tự như cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc thế giới, sẽ dẫn Bình Nhưỡng tới chỗ phải từ bỏ khả năng hạt nhân của mình. Thông báo của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên hôm nay nói rằng sự so sánh thỏa thuận hạt nhân của Iran với tình hình tại Bắc Triều Tiên là không hợp lý, bởi vì, theo Bình Nhưỡng, họ luôn luôn là mục tiêu của các hành động quân sự thù nghịch và khiêu khích của Hoa Kỳ, kể cả cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn và mối đe dọa hạt nhân nghiêm trọng. Nhật Bản nói, các hoạt động hung hăng của Trung Quốc trong biển Hoa Đông là một trong những mối đe dọa chính đối với nền an ninh quốc gia, giữa lúc Thủ tướng Abe hối thúc thông qua các biện pháp gây nhiều tranh cãi nhằm nới rộng vai trò của quân đội Nhật. Trong báo cáo duyệt xét quốc phòng hôm nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản mạnh mẽ đả kích việc Bắc Kinh khai thác các mỏ dầu hỏa và khí đốt dưới biển Hoa Đông. Tổng giám đốc công ty Toshiba được từ chức hôm nay trước những tin tức phơi bày việc công ty đã thổi phồng lợi tức của mình tới 1,2 tỷ đô la trong thời gian nhiều năm. Một phúc trình độc lập quy lỗi vụ tai tiếng này cho áp lực từ giới lãnh đạo của công ty phải đạt những mục tiêu khó khăn và một môi trường trong nội bộ của công ty không cho phép nhân viên thách thức cấp trên của mình. Tổng giám đốc Hisao Tanaka đã cúi mình trước ống thu hình ở Tokyo và nhận trách nhiệm về chương trình khai khống lợi tức khởi sự từ năm 2008. Cử tri Burundi đã đi đầu phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống hôm nay sau một đêm đầy bất ổn do nỗ lực của Tổng thống Pierre Nkurunziza tìm cách giành thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ ba. Có ít nhất 2 người chết, kể cả một nhân viên cảnh sát, trong những vụ nổ tại thủ đô Bujumbura hôm qua. Ban tiếng Trung Phi của VOA tường thuật rằng tình hình tại thủ đô yên ổn trong những giờ đầu phiếu, nhưng tỷ lệ cử tri đi bầu rất thấp. Những người chứng kiến nói, các phòng phiếu ở Bue, làng quê của Thủ tướng Nkurunziza, bận rộn hơn các nơi khác.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.